thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, 28 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.
Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên gặp mặt giao lưu giữa các doanh nhân tiêu biểu của ngành du lịch.
Với mong muốn hỗ trợ nhu cầu thông tin cũng như tuyên truyền giới thiệu về du lịch Thái Nguyên đến du khách trong và nước ngoài, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã thiết lập đường dây nóng tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh. Chuyên mục Văn hóa và Du lịch trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn qua trả lời phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố với lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Sáng 15 tháng 10, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2016. Tới dự có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên luôn kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại các cấp hội và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong bài diễn văn ôn lại truyền thống tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố nêu rõ: Tại nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố xác định mục tiêu là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, tăng cường mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của hội viên thanh niên, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Bám sát mục tiêu đó, các cơ sở hội đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khích lệ thanh niên tích cực tham gia ở mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, từ đó xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới.
Trong những năm qua, các cơ sở hội trong toàn thành phố đã triển khai, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, như triển khai hiệu quả gắn với cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam, học tập và làm theo lời Bác, hưởng ứng thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, và cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn. Cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông triển khai mạnh mẽ các hoạt động thanh niên tình nguyện tại cơ sở như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, phong trào thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị được triển khai sâu rộng tới các cơ sở đoàn, cơ sở hội và trong thanh niên. Thông qua các hoạt động ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, các cơ sở hội đã huy động thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, bóc rỡ tờ rơi quảng cáo trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị, ra mắt đoạn đường thanh niên tự quản, tổ chức hội thi thanh niên với văn minh đô thị, thanh niên với bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia, thường xuyên tổ chức các hoạt động nghĩa tình biên giới hải đảo, vì biên cương thân yêu, tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, vân vân cho hội viên thanh niên. Và với những kết quả như trên liên tục trong nhiều năm liền, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen.
Phát biểu động viên tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, cán bộ hội viên các cơ sở hội cần phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng chương trình công tác, tổ chức các phong trào thi đua sát với thực tiễn và chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thành phố trên cơ sở, xác định những công việc cụ thể vừa sức với thanh niên. Đồng chí nói:
Trong thời gian tới, tôi đề nghị cán bộ, hội viên, các cơ sở hội trong toàn thành phố cần phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, cần tập trung vào một số nội dung như sau. tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở nhằm nâng cao vị thế của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình hoạt động mới, sáng tạo, tập hợp thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh, sống đẹp, sống có lý tưởng, sống có ích cho bản thân, có ích cho gia đình và xã hội, xây dựng hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xứng đáng là lực lượng xung kích cách mạng, tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh.
Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng giao lưu với các vị khách mời là đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên, nguyên Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên và đại diện thế hệ trẻ về phong trào lớn đang được phát động thực hiện của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là Tôi yêu Tổ quốc tôi. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng cờ tuyên dương truyền thống cho Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã khen thưởng 28 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2014-2016.
Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2016, sáng 15 tháng 10, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Lập tưng bừng tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 500 thanh niên tình nguyện viên đến từ các câu lạc bộ sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi, các bạn đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như nhảy dân vũ Việt Nam ơi, xếp hình 60 năm kỷ niệm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên, triển lãm ảnh sách với chủ đề biển đảo Việt Nam, hội thi dân vũ Tôi yêu Tổ quốc tôi, hội thi vận động tiếp sức thanh niên. Trước đó, hội cũng tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho cán bộ giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Lập, tuyên truyền về trưng bày về biển đảo Việt Nam. Đây là những hoạt động thiết thực góp phần giáo dục hội viên thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân lập nghiệp, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Bạn Lê Thị Linh, tình nguyện viên của câu lạc bộ tình nguyện vì hòa bình xanh chia sẻ:
Khi mà tham gia cái chương trình này thì em cảm thấy là rất là tự hào, bởi vì là mình cũng cảm thấy là mình khi mà tham gia một đội tình nguyện mình cảm thấy là có ích hơn ạ. Và rất vui khi mà có nhiều bạn cùng chung với mục đích của mình, đó là sống vì cộng đồng ạ.
Vậy thì cái ấn tượng để lại sâu sắc nhất của em trong các hoạt động tham gia của ngày hội hôm nay là như thế nào?
Em thích nhất là về cái phần nhảy dân vũ Việt Nam thôi ạ. Cái lúc đấy em cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn và tự hào hơn về đất nước Việt Nam mình.
Anh Nguyễn Ngọc Đức, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Lập cho biết: Tôi yêu Tổ quốc tôi là phong trào duy nhất được phát động tại Đại hội thứ 7, nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Đối với Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Lập, thời gian qua cũng đã xây dựng nhiều chương trình tạo sân chơi bổ ích để thu hút tập hợp thanh niên.
Hướng cái phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập đã tổ chức hoạt động như là tình nguyện mùa đông, tiếp sức mùa thi, cũng như là tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với lại các đơn vị ủy ban hội các xã phường trên địa bàn của Thái Nguyên, đặc biệt là các câu lạc bộ đội nhóm thanh niên sinh viên tình nguyện và các câu lạc bộ theo sở thích của thanh niên. Đây là một trong những cái hoạt động nhằm thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên.
Nhân dịp này, đại diện các câu lạc bộ sinh viên tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã tặng 11 suất quà cho 11 em học sinh trên địa bàn phường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên đã tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho tất cả thanh niên tham gia chương trình.
Tối 15 tháng 10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Túc Duyên đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Chương trình thu hút sự tham gia của trên 100 nam nữ diễn viên không chuyên là các đoàn viên thanh niên đến từ 24 chi đoàn cơ sở trực thuộc đoàn phường Túc Duyên. Với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, chương trình đã đem đến 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và ca ngợi niềm tự hào dân tộc của tuổi trẻ phường Túc Duyên, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Dưới ánh đèn rực rỡ cùng trang phục đầy sắc màu tươi tắn, các diễn viên không chuyên đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa thông qua từng tiết mục biểu diễn. Một số tiết mục được dàn dựng công phu theo lối kết cấu chương hồi đã đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Có thể kể đến các tiết mục Rạng rỡ Việt Nam, Non sông gấm vóc hay Khát vọng tuổi trẻ. Chương trình giao lưu nhằm giúp tuổi trẻ phường Túc Duyên ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn nữa để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh văn minh, luôn là lực lượng sẵn sàng đi tiếp những chặng đường mới của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở quan tâm hỗ trợ phụ nữ thông qua việc xây dựng các mô hình kinh tế. Tính đến nay, 100% cơ sở hội đã xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện, đặc thù và thế mạnh của địa phương. Các mô hình phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất chè, cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng nấm rơm, linh chi xuất khẩu, mô hình chăn nuôi gia súc đảm bảo an toàn sinh học. Hiện nay, các cấp hội cơ sở trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã và đang duy trì phát triển 130 tổ hợp tác, nhóm sở thích với trên 2.300 thành viên tham gia. Triển khai thực hiện hiệu quả 3 mô hình tạo việc làm sau học nghề theo đề án 295 do Trung ương hội hỗ trợ. Đó là mô hình tổ hợp tác chăn nuôi lợn thịt an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng đệm lót sinh học tại xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ. Mô hình tổ hợp tác sản xuất chế biến chè an toàn tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ. Mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tại xã Huống Thượng, Đồng Hỷ với 85 hội viên phụ nữ tham gia. Trong năm 2015, hội tiếp tục đề xuất và thành lập mới 2 mô hình chăn nuôi chim bồ câu giống Pháp tại xã Tân Kim, huyện Phú Bình và chăn nuôi gà di chất lượng cao đảm bảo an toàn tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương với sự tham gia của 50 thành viên. Tiếp tục duy trì mô hình tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè an toàn tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai theo quy trình hỗ trợ toàn diện. Việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của các cấp hội cơ sở đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, qua đó góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết về khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2010-2016.
Tối 16 tháng 10, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tranh Đá Quý Dũng Tân, thành phố Sông Công, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ gặp mặt, giao lưu và kết nạp hội viên mới. Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cùng đại diện Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên và Sông Công. Trong những năm qua, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực trong sự phát triển của nền kinh tế Thái Nguyên nói chung và của ngành du lịch nói riêng. Hoạt động du lịch ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng được nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước. Toàn tỉnh hiện có trên 380 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số gần 5.500 phòng nghỉ, trong đó có 44 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao, 22 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành với một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có uy tín. Trong 9 tháng năm 2016, các cơ sở lưu trú đã đón gần 600.000 khách du lịch, trong đó khách quốc tế có gần 40.000 khách, tổng doanh thu đạt gần 140 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên đã tăng cường các hoạt động xúc tiến liên doanh, liên kết du lịch trong và ngoài tỉnh. Thông qua chuỗi các hoạt động như chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 8 được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2016, hội thi ẩm thực các cấp, v.v. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết, hoạt động tổ chức giao lưu gặp mặt nhân kỷ niệm ngày doanh nhân cũng là một trong những hoạt động góp phần không nhỏ vào hoạt động xúc tiến du lịch thương mại trên địa bàn tỉnh.
Đối với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên là một cái hiệp hội mà các cái doanh nghiệp, nữ doanh nhân thì chiếm tới đa số. Vì vậy là trong cái khoảng thời gian như vậy thì tổ chức để cho tất cả hội viên có điều kiện để gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như là để động viên khích lệ các cái nữ doanh nhân trong cái hoạt động của mình đóng góp trong cái sự phát triển của doanh nghiệp.
Ngoài việc tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, chương trình gặp mặt giao lưu còn là dịp để tôn vinh các doanh nhân nữ tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2016. Cùng với việc chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch, các thành viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh còn tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện nhân đạo. Đặc biệt trong tháng 1 năm 2016, Hiệp hội đã tổ chức đến thăm và tặng trên 200 suất quà Tết Bính Thân cho đồng bào vùng sâu, vùng xa với số tiền trên 60 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã ghi nhận những thành tích và những đóng góp tích cực của Hiệp hội trong sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nói chung, đồng thời đề nghị các thành viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh cần tích cực nghiên cứu và có các dự án đầu tư, quảng bá các sản phẩm du lịch xứng tầm nhằm mở ra cơ hội liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch tại các cơ sở lưu trú, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên tới du khách trong nước và quốc tế, v.v. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã kết nạp thêm 5 hội viên mới và tuyên dương khen thưởng 10 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động du lịch, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các nữ doanh nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Tối 15 tháng 10, tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2016. Tham gia giải có 130 vận động viên đến từ 10 đội gồm Đắk Lắk, Tasuco Hậu Giang, Nghệ An, Dãy Bãi Bằng, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 4 Hà Nội và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Trong đó có 5 đội nam và 5 đội nữ. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội vào bán kết và chung kết. Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2016 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào bóng chuyền trong cả nước, đồng thời xếp hạng cho các đội tham dự chuyển hạng theo quy định và phong cấp vận động viên. Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2016. Ngay sau lễ khai mạc, khán giả và người hâm mộ môn bóng chuyền Thái Nguyên đã được thưởng thức phần tranh tài sôi nổi của hai trận đấu gồm nữ Dãy Bãi Bằng, nữ Đắk Lắk và nam Thành phố Hồ Chí Minh, nam Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 10 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng nay tại thành phố Thái Nguyên đang nở rộ trào lưu thưởng thức món mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc tại địa chỉ 11B, đường Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Nhiều người tìm ăn món này cũng bởi tò mò, nhưng cũng có người ăn vì thích ẩm thực của Hàn Quốc, nên quán mì cay này đang rất hút thực khách, nhất là vào các buổi tối các ngày trong tuần.
Để hiểu hơn về món ăn đặc biệt này, phóng viên đài chúng tôi đã tìm gặp anh Lê Bình Quân, chủ quán mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc, một người rất am hiểu và yêu thích món ăn này. Qua trao đổi được biết, mì cay của quán nhẹ nhất thì cấp độ 0 và 0,5, cay nhất là cấp độ 7. Đa số mọi người đến đây thường gọi mì cấp độ 2, 3. Cũng có nhiều người ăn cay giỏi thì gọi cấp độ 4, 5.
Anh Quân này, tại sao anh lại đưa cái món mì này giới thiệu với lại thực khách Thái Nguyên ấy ạ?
Thực ra cái mì cay này thì nó là một cái nét văn hóa giữa của Hàn, nó có từ rất lâu. Nhưng mà qua cái mình cũng được học hỏi thêm từ anh em bạn bè một số người đi sang Hàn, thì đã đưa cái mì cay này về phổ biến rất lâu từ trong Sài Gòn. Mình đã quyết định đưa về cho thực khách Thái Nguyên để thưởng thức theo cái món mì cay ẩm thực của Hàn Quốc này. Mình cảm thấy người dân Thái Nguyên đây cũng rất là tò mò, rất thích khám phá. Lượng khách ở Thái Nguyên này cũng rất là ủng hộ mình trong thời gian một tuần đầu mình khai trương.
Tôi thì đến đây thưởng thức món mì cay rất là nhiều lần rồi và mỗi lần ăn thì tôi cũng chỉ thưởng thức ở cái cấp độ là từ 0,5 đến 1. Tôi thấy thì cái món mì này nó khác biệt so với những cái món mì khác. Ví dụ như mình có thể muốn ăn mì chẳng hạn, hiện tại bây giờ thì mình có thể ra siêu thị hoặc là các quầy hàng tạp hóa nào đó thì mình có thể là mua mì tươi về mình cũng tự chế biến. Tuy nhiên là cái gia vị cũng như là cách chế biến của nó hơi khác một chút. Vậy thì anh có thể bật mí một chút ít về cái cách chế biến món ăn này như thế nào ạ?
Cách chế biến cái món mì cay này thì nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì khó và cũng khác một đôi chút. Nhưng mà mình cần nhất những cái gia vị thì nó đã có một số những cái công thức do của nhà hàng và của người Hàn trực tiếp quản lý. Và còn về phần hải sản và về phần thực phẩm thì mình để ý và chuyên sâu vào những cái đồ tươi, sống và hàng có chất lượng chuẩn. Chẳng hạn như bò và mực thì mình toàn phải lấy đồ tươi chuẩn 100% để cho một bát mì nó ngon. Và đặc biệt là vị kim chi ở trong mì thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Chẳng hạn như kim chi này là mình lấy làm từ cái ớt Hàn, đấy là ớt Naga. Ở Việt Nam là không có, toàn phải nhập khẩu để đẩy lên một bát mì rất là chuẩn.
Thực ra thì tôi thấy cái vị của nó hơi cay. Nhiều người cũng nói là cái món mì cay này sẽ kén khách. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút ít là cái đối tượng mà đến thưởng thức cái món ăn này như thế nào ạ?
Mình cũng làm một vài cửa hàng sâu chuỗi của mình thì mình thấy là cái lượng khách trung tuổi ở quán mình thì đạt ngang so với là học sinh, sinh viên ở các địa phương khác như Sài Gòn, Vinh. Hà Nội thì mình chủ yếu phục vụ các giới trẻ như là học sinh cấp 2, cấp 3 hoặc sinh viên, nhưng mà đặc biệt mình về Thái Nguyên này thì mình lại thấy cái lượng khách chung thì gần như là chiếm một nửa. Mình cảm thấy là rất là hài lòng và cũng bất ngờ khi về Thái Nguyên này mình lại được cái sự ủng hộ của các phụ huynh học sinh.
Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những cái tô mì nóng hổi, thơm phức và nhìn sợi mì thì rất là tươi ngon, đặc biệt là những sản phẩm ăn kèm cũng rất là phong phú và đa dạng. Và hiện nay thì tôi đang ngồi gần hai bạn trẻ đang thưởng thức món mì bò và món mì hải sản. Tôi có câu hỏi để hỏi các bạn một chút. Là chị được biết là em là một trong những khách hàng thường xuyên đến đây thưởng thức món mì cay 7 cấp độ. Vậy thì em có thể chia sẻ cái cảm nhận của em đôi chút về cái món mì này.
Em thì không ăn được cay nên là em toàn ăn túc không thì em thấy cấp phải ngon nhất ạ. Em đến lần này là lần thứ 4, thứ 5 rồi thì em cũng hay đi với bạn bè hay đến đây ăn. Mì rất là ngon ạ, vị cũng đậm đà, vừa miệng, giá cũng vừa phải, không đắt.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy từ khi có mặt tại Thái Nguyên, món ăn này đã thu hút một lượng lớn thực khách. Trung bình mỗi ngày, quán đón hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, chủ yếu là giới trẻ và người trung tuổi. Và nếu như tò mò, quý vị và các bạn có thể dành chút thời gian đến quán để tận hưởng hương vị tuyệt vời của món ăn xứ Hàn qua món mì cay. Đặc biệt trong thời tiết se se lạnh như thế này mà được thưởng thức món ăn này thì quả thực rất tuyệt vời.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, hỗ trợ nhu cầu thông tin cũng như tuyên truyền giới thiệu về du lịch Thái Nguyên đến du khách trong và ngoài nước, vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã thiết lập đường dây nóng tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có địa chỉ tại số 19 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
Thưa ông, là được biết vừa qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có đưa ra văn bản triển khai tới các sở văn hóa các tỉnh thành trong cả nước về việc thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ và cung cấp các thông tin cho du khách. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về sự cần thiết để thiết lập đường dây nóng này.
Thế trong thời gian qua thì khách du lịch đến với Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng tăng lên cái số lượng rất là lớn, nhằm tăng cường công tác quản lý về môi trường du lịch và đáp ứng được một phần nào đó và cũng giải đáp những cái vấn đề cơ bản về du lịch Thái Nguyên.
Vâng, có thể nói việc thiết lập đường dây nóng thì rất là cần thiết đối với ngành du lịch Thái Nguyên. Vậy thì từ khi mà thành lập đến nay thì cái hiệu quả bước đầu của nó như thế nào ạ?
Vừa qua giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch cũng đã hướng dẫn và cũng tiếp thu được rất nhiều thông tin, ví dụ như là các đoàn khách của nước ngoài, như là cái đoàn khách của Nhật Bản khi đến Thái Nguyên để tham quan đường tràn Thân Cương thì Trung tâm Xúc tiến Du lịch cũng đã tổ chức và khai là cũng cung cấp những thông tin cơ bản để cho những đoàn khách quốc tế biết, hoặc là những cái công ty lữ hành trong nước cũng như là khách cá nhân khi người ta có nhu cầu thì cũng là cung cấp thông tin đến du lịch Thái Nguyên, ví dụ như ATK Định Hóa, làng chè Thái Nguyên hoặc là một số những cái di tích lịch sử khác để cho khách du lịch người ta tìm hiểu.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những thông tin ông Nguyễn Văn Thái vừa chia sẻ, chúng ta đã phần nào hiểu hơn về lợi ích của việc thiết lập đường dây nóng hỗ trợ du khách đến với Thái Nguyên. Quý du khách không phải mất nhiều thời gian để tìm đến các trung tâm lữ hành du lịch để được tư vấn về các điều kiện chuẩn bị cho một chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế, mà chỉ cần nhấc điện thoại lên và ấn số 02803-656-825 hoặc 0917-301-181 hoặc truy cập website tại địa chỉ www.thainguyentourist.vn là có thể được các chuyên viên của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên tư vấn nhiệt tình. Chúc quý du khách có những kỳ nghỉ hấp dẫn, bổ ích và lý thú.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 10 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Taxi Hoa Mai xin kính chào quý khách. Taxi Hoa Mai xin thông báo đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng tuyến Bắc Cạn Thái Nguyên, giá vé bình quân 120.000 đồng một lượt, tuyến Bắc Cạn Hà Nội, giá vé bình quân 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Đặc biệt đơn vị miễn phí đưa đón tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận vận chuyển phách nhanh hàng hóa giấy tờ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Địa chỉ trả và nhận: tại Hà Nội, số 2 Khuất Duy Tiến,
tại Thái Nguyên, số 111 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, đối diện bến xe mới. Và tại Bắc Cạn, số nhà 44 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn, gần trường cấp 2 Đức Xuân. Quý khách có nhu cầu liên hệ tổng đài nhận hợp đồng tại Bắc Cạn là 02816252525 và tại Thái Nguyên là 02803833833. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ 0888 851 851.
Bắc Á Banh chi nhánh Thái Nguyên chính thức khai trương ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, trở thành điểm thứ 94 trong hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Bắc Á Banh trên toàn quốc. 22 năm thành lập và phát triển, Bắc Á Banh luôn nỗ lực củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Bắc Á Banh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, tài khoản, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán trong nước và quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Banh Thái Nguyên dành tặng những quý khách hàng đầu tiên hàng trăm phần quà hấp dẫn, gồm ô, mũ bảo hiểm, áo mưa, sữa tươi sạch TH Chumil. Đến giao dịch tại Bắc Á Banh Thái Nguyên để trải nghiệm các sản phẩm đa dạng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, có tính bảo mật cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bắc Á Banh Thái Nguyên 02803856555.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803645658.
02803645658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.